kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm. Tức là nói chung cái phần này chúng ta sẽ thảo luận về an toàn thực phẩm hay về những cái vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Thì cũng giống như cái cách định dạng của những phần khác, thì yêu cầu của mức độ cơ bản của cái phần này là gì? Là các công ty là phải bảo đảm là phải thực hiện được các cái biện pháp ngăn cản để bảo đảm được cái tính an, cái sự an toàn và sự phù hợp của thực phẩm ở từng giai đoạn. Và bằng cách nào? Bằng cách là nhờ vào kiểm soát các cái mối nguy thực phẩm và dựa vào những cái hệ thống như là HACCP. Ngoài ra thì cái cách thức để tiến hành là sẽ phân tích những cái nguy cơ để làm gì? Để xác định tất cả những cái nguy cơ có thể xảy ra và từ đó thì xác định các cái bước quan trọng trong cái chuỗi sản xuất mà nó có liên quan đến cái vấn đề an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì các công ty sẽ áp dụng cái tiến trình là kiểm soát các cái giới hạn cũng như là theo dõi các cái tiến trình đó và sau đó là xem xét lại là coi cái tiến trình kiểm soát định kỳ và có những cái thay đổi gì trong khi hoạt động sản xuất, tất cả những vấn đề mà nó liên quan đến về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thì nói đến cái an toàn thực phẩm, gần như là chúng ta rất là quen thuộc với cái khái niệm là cái từ gọi là an toàn thực phẩm. Nhưng ở đây sau cái phần chương này thì quý vị sẽ nắm rõ hơn và sẽ phân biệt là giữa cái an toàn thực phẩm và với chất lượng thực phẩm. Hai cái này nó có khác nhau chứ không có giống nhau. Cũng như là chúng ta sẽ xem coi là cái mối nguy an toàn thực phẩm mà nó tác động đến cái vấn đề an toàn thực phẩm đó là cái gì, cái mối nguy đó là cái gì. Và ba cái mối nguy mà chánh yếu nhất đó là mối nguy sinh học, mối nguy hóa học và mối nguy vật lý. Và ở mỗi cái mối nguy như vậy thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta xem coi là những cái trường hợp nào nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ kiểm soát nó, xử lý nó như thế nào. Và dĩ nhiên là cái phần cuối cùng là chúng ta sẽ xem qua một chút về cái phần là quản lý các mối nguy đó như thế nào. Thì đó là toàn bộ cái nội dung chính của cái chương này. Thì trước hết là chúng ta xem coi là về cái an toàn thực phẩm. Thì như tôi đã nói là cái khái niệm này nó rất là gần gũi và rất là phổ thông, phổ biến. Nhưng mà khi để nói là an toàn thực phẩm là gì thì mỗi người có một cái cách diễn giải khác nhau hay là cách suy nghĩ nó hơi khác nhau một chút. Nhưng ở đây trong phạm vi của cái phần chúng ta trao đổi ở đây thì an toàn thực phẩm chúng ta định nghĩa rất là đơn giản. Đó là cái thực phẩm mà làm sao mà chúng ta đảm bảo được là thực phẩm không gây nguy hiểm khi mà chúng ta chuẩn bị hay là khi chúng ta ăn thì nó sẽ không gây nguy hiểm, thì cái đó gọi là cái an toàn thực phẩm. Còn về cái giữa phân biệt giữa cái chất lượng thực phẩm và cái an toàn thực phẩm thì cái chất lượng thực phẩm là những cái vấn đề hay là những cái việc mà chúng ta có thể xác định trực tiếp, tức là bằng cách nhìn, ngửi hay là sử dụng những cái thông số đơn giản. Tức là sao? Tức là ví dụ như là chúng ta có thể nhìn là thấy một cái khối thịt đó nó bị đổi màu, hay là chúng ta ngửi thấy cái mùi nó chua hay là nó bị hư thối, thì cái đó nó mình gọi đó là nó ảnh hưởng tới cái chất lượng thực phẩm. Còn về cái an toàn thực phẩm thì thường hầu hết là những cái vấn đề khi mà mình muốn quyết định đó là nó có ảnh hưởng tới cái an toàn thực phẩm hay không thì không, thì thường là chúng ta không thể nào trực tiếp đánh giá được như là cái chất lượng thực phẩm, mà là chúng ta phải sử dụng đến những cái phương pháp kiểm tra thì chúng ta mới xác định được đó là nó có an toàn thực phẩm hay không. Thì những cái phương pháp đó kiểm tra đó thường là dùng ở trong phòng thí nghiệm, dù là thí nghiệm vi sinh, ở đây có để cái hình minh họa là kính hiển vi, hay là ở đây là cái đĩa Petri. Khi sau khi mình cấy môi trường, nếu mà những cái vi sinh vật nó phát triển lên, hay là chúng ta phải dùng những phương pháp kiểm tra về sinh lý sinh hóa hay là về hóa lý. Do đó khi đánh giá nói là an toàn thực phẩm hay không thì thường là không trực tiếp như là mình nói là chất lượng thực phẩm. Do đó cái này chúng ta phải phân biệt ha. Khi mình cũng chúng ta thấy thực phẩm đó nó có những cái biểu hiện lạ hay như thế nào thì đó là nó ảnh hưởng tới mình gọi là chất lượng thực phẩm, chứ chưa thể nói là an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm tức là gây mối nguy hiểm, gây bệnh, thậm chí là ở trường hợp là xấu nhất là tử vong, thì khi đó chúng ta phải dùng những cái phương pháp kiểm tra, chứ không thể nào nói trực tiếp bằng cách là những cái cảm quan được. Không biết ở đây quý vị có quen thuộc với những cái phương pháp vi sinh không ha? Thì những cái thí nghiệm ở đây chúng ta thấy. Và còn về cái mối nguy an toàn thực phẩm thì cái mối nguy an toàn thực phẩm mình định nghĩa nó là cái gì? Mối nguy an toàn thực phẩm hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn, đó là những cái tác nhân sinh học, hóa học, vật lý hay một cái điều kiện nào đó mà thực phẩm nó có khả năng gây ra ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Tức là ảnh hưởng xấu là gì? Ảnh hưởng xấu tức là gây bệnh và thậm chí nếu mà trường hợp xấu nhất là tử vong. Ha, thì chúng ta nói lại mối nguy mà an toàn thực phẩm là gì? Là một cái tác nhân sinh học, hóa học, vật lý hay là điều kiện nào đó mà nó gây ảnh hưởng xấu. Thì trong cái phạm vi là hệ thống quản lý cái chất lượng thực phẩm thì cái mối nguy chúng ta hãy hiểu đó là cái điều kiện và cái các chất bị nhiễm trong thực phẩm có thể gây bệnh hay gây thương tổn, thì hồi nãy chúng tôi đã nói rồi. Còn những cái điều kiện mà không mong muốn, ví dụ như là sự có mặt của côn trùng hay sự hư hỏng hay là rớt vào của tóc hay rác trong cái quá trình mà chế biến, hay là vi phạm những cái quy định của tiêu chuẩn thực phẩm, thì cái này như hồi nãy tôi đã trình bày, đó là nó liên quan đến cái chất lượng thực phẩm chứ không phải là liên quan đến cái an toàn thực phẩm. Về thực hành vi sinh thực phẩm thì hồi nãy tôi cũng có hỏi qua, nhưng mà tôi nghĩ là tất cả quý vị ngồi đây là ít hay nhiều cũng đã làm việc tiếp xúc với cái phần là vi sinh, tức là cái kính hiển vi và những cái thao tác của vi sinh vật. Thì vi sinh nói về cái nhiễm mà gây độc về cái an toàn thực phẩm đó quý vị, thì vi sinh coi như là một trong những yếu tố rất là đáng quan tâm. Và tại vì nó rất là dễ xảy ra và cũng rất là khó để mà kiểm soát. Vì thế ở đây thì chúng ta thấy là vi sinh vật là những cái sinh vật sống nhỏ và có cấu tạo đơn bào hay là đa bào. Và thường mà vi sinh vật ở đây chúng ta nói là chúng ta phải nghĩ đến là nó gồm có là vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc và ký sinh trùng. Không biết là quý vị có chắc cũng đã quen thuộc với những thuật ngữ này. Thì những cái vi sinh vật này chúng có thể là gì? Có thể có lợi, có thể có hại và có thể gây bệnh. Thì ở đây tôi xin trình bày trước là những cái vi sinh vật có lợi. Thì ở đây một số hình, ở đây là cái hình ở trên đây là cái hình cheese, tức là những cái kiểu dạng phô mai đó, tức là cheese. Ở dưới này là hình bánh mì. Dạ, thì đây là để gì? Để biểu diễn là cho thấy là những cái dạng, những cái loại thực phẩm mà nó có sự tham gia của những vi sinh vật có lợi. Tức là mình nói nôm na đó là những cái sản phẩm lên men. Ha quý vị, những sản phẩm lên men. Thì sản phẩm lên men đó nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà nó rất nhiều dạng, ví dụ như là lên men rắn, lên men lỏng, rồi lên men bằng muối ha, rồi với cái, và ở từng cái loại lên men như thế thì nó có những cái vi sinh vật tương ứng. Ví dụ như là làm cheese thì tương ứng á, nó là những cái nhóm thuộc vi khuẩn acid lactic, hay là lên men rượu thì là liên quan tới là nấm men, hay là lên men bánh mì thì đó là nấm men. Còn ví dụ như là lên men chao tương thì là với là cái vai trò chủ yếu của nấm mốc đó. Tức là tùy theo cái dạng lên men thực phẩm mà nó có vi sinh vật nó tương ứng. Thì nói chung ở đây những cái vi sinh vật mà có lợi, tức là những vi sinh vật mà nó tham gia vào cái quá trình chế lên men thực phẩm. Ngoài ra đó là khi chúng ta chủng vào những cái giống chủng thuần. Còn nếu ở một số dạng thực phẩm lên men tự nhiên, ha, lên men tự nhiên tức là mình không có chủng cái vi sinh vật nào vô hết, nhưng mà trong cái quá trình xử lý, ví dụ như ngâm, ủ, rồi cái điều kiện, thời gian, nhiệt độ, nó làm cho là cái sản phẩm mình nó lên men, và cái đó người ta gọi là lên men tự nhiên. Nhưng cũng có trong cái quá trình đó thì những vi sinh vật nó sinh trưởng và phát triển. Thì ví dụ như là lên men rượu nho chẳng hạn, ha, ở những cái công ty mà người ta đã rất là lớn, người ta sản xuất, thì người ta muốn kiểm tra được thì người ta mới chủng những cái giống thuần chủng nấm men vào. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm cái lên men rượu nho một cách tự nhiên, tức là không chủng gì hết, nhưng mà trong cái quá trình xử lý thì nó có nguồn vi sinh vật. Thì đó, tất cả những cái này cho chúng ta thấy là nguồn vi sinh vật có từ đâu, tức là có, nó tham gia vào, và đây là những vi sinh vật có lợi. Rồi, còn những cái dạng mà vi sinh vật nó có hại, có hại tức là nó gây hư hỏng, tức là nó chưa là gây bệnh, nó chưa là nguy hiểm, nhưng nó có hại, tức là nó làm gây hư hỏng một số cái thực phẩm. Ví dụ như ở đây nè, quý vị thấy là gì? Móc, đúng không? Để lâu nó móc ha. Ở đây cũng vậy, bánh mì để lâu nó móc, ha, nấm móc. Thì thường thì nấm móc là chúng ta có thể nhìn thấy được liền. Còn mà nó nhiễm vi khuẩn hay là nhiễm nấm men thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta có thể ngửi được những cái mùi rất là nồng, rất là khó chịu. Do đó đây là những vi sinh vật nó có hại, ha, và nó gây hư hỏng, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng thực phẩm. Còn những cái loại mà vi sinh vật nó gây bệnh thì đây nè mới là những vi sinh vật mà nó ảnh hưởng đến cái an toàn thực phẩm. Thì có thể gây bệnh và từ nhẹ tới nặng và có thể gây chết. Ví dụ như là nhiễm Salmonella hay là E. coli. Ha, thì tất cả những dấu hiệu của sự nhiễm hai cái vi sinh vật này thường là nó gây cái cảm giác là buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy, và nếu kéo dài dẫn đến cái tử vong. Ngoài ra thì thuộc cái nhóm mà vi sinh vật có thể gây độc thực phẩm thì người ta gọi là vi sinh vật gây bệnh, ha, tức là những cái vi sinh vật mà nó gây hư hỏng là riêng, cái đó là nó chỉ ảnh hưởng tới cái chất lượng thực phẩm thôi. Còn nếu mà nó gây thực sự gây ngộ độc trong thực phẩm, đến cái ảnh hưởng đến cái an toàn thực phẩm, thì khi đó chúng ta gọi là vi sinh vật gây bệnh. Thì vi sinh vật gây bệnh nó có rất nhiều loại khác nhau. Ở đây xin được coi như là liệt kê hệ thống một số cái loại vi sinh vật gây bệnh. Thứ nhất là vi khuẩn. Thì vi khuẩn nó là những cái vi sinh vật đơn bào sống độc lập. Thì vi khuẩn nó rất nhiều, ví dụ như là Salmonella hay là E. coli tôi vừa nói, thì đó là thuộc dạng vi khuẩn. Thì vi khuẩn nó lại chia ra rất là nhiều, tôi không có nói chi tiết ở đây, nhưng mà cũng giới thiệu luôn là vi khuẩn nó chia ra rất là nhiều, và thường mà những vi khuẩn nó ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm là nó ảnh hưởng tới cái việc là sự hấp, nó ức chế cái sự hấp thụ cũng như là cái sự tiêu hóa hay là những cái hệ thống mà phân giải thuộc đường ruột. Thì tất cả đa số những cái vi khuẩn này nó thuộc ở cái nhóm này. Ngoài ra là chúng ta có cái loại vi sinh vật gây bệnh khác, đó là vi sinh vật là gọi là virus. Thì virus là những cái phần tử nhỏ nó sống và nó sinh sôi ở trong cơ thể vật chủ. Thì virus này rất là cực kỳ độc và cũng rất là khó để mà kiểm soát và xử lý. Ngoài ra một cái nhóm nữa gọi là nhóm ký sinh trùng, thì như là giun hay là sống ở trong đường ruột, thì nó cũng sống ở trong cơ thể vật chủ là người hay là động vật. Thì đây là một số hình ảnh minh họa cho thấy là đây thuộc nhóm vi khuẩn. Vi khuẩn nó có rất nhiều dạng ha, nhưng mà ở đây một số đại diện. Ở đây là virus, ở đây là ký sinh trùng. Thì chúng ta sẽ biết sơ qua rất là ngắn gọn để xem coi là những cái vi sinh vật nó gây bệnh nó có từ ở đâu và nó sống ở đâu, tức là cái mật độ của nó ở đâu là nhiều và phổ biến. Thì chủ yếu là ở trong đất ha. Thì quý vị thấy ở đây người ta liệt kê ra một số tên các loại vi sinh vật, ở đây toàn là thuộc nhóm vi khuẩn, tức là Listeria cái con này, cái Listeria monocytogen này, nó khá là độc và khá là nguy hiểm. Lý do, nó không phổ biến nhưng nó khá là nguy hiểm. Lý do là cái con Listeria này nó có cái đặc tính là nó sống trong cái điều kiện rất là khắc nghiệt. Thường á, thì mình là xử lý như là ví dụ như nhiệt độ cao, hay là xử lý pH thấp, hay là xử lý pH cái nồng độ muối cao để mình làm giảm đi cái điều kiện sinh sôi nảy nở. Nhưng mà cái con này thì nó lại đặc biệt là nó chịu được hết. Nó chịu được môi trường khắc nghiệt. Chính vì thế nó chúng ta muốn mà xử lý nó cũng hơi khó ha. Rồi Bacillus, rồi Clostridium, rồi Clostridium perfringens, tức là một số loại vi khuẩn nó thuộc chủ yếu là ở trong đất. Và một số loại sinh vật khác nó sống ở trong bộ máy tiêu hóa và của người và động vật, thì gồm có là Salmonella, E. coli, Shigella. Shigella nó cũng là một dạng, nó thuộc cái nhóm Salmonella, hay là Campylobacter virus và ký sinh trùng. Thì đây là cho quý vị thấy để cho một cái khái niệm là coi là những cái vi sinh vật mà gây bệnh này thì nó có thể có từ ở đâu và nó sống ở đâu. Ở cái slide này thì cho chúng ta thấy là vi khuẩn nó có hiện diện, nhưng mà nó chỉ phát triển và gây bệnh khi nó có điều kiện, khi nó một số cái điều kiện giúp cho nó phát triển và gây bệnh. Chứ còn nếu nó có hiện diện mà nó không có những cái điều kiện để mà phát triển và gây bệnh thì nó không sao. Thì ở đây cho thấy là một số cái điều kiện là cái độ ẩm ha. Thì quý vị thấy là hầu hết trong thực phẩm, bao gồm trái cây hay rau củ, hay là tất cả thực phẩm đều có một cái độ ẩm nhất định. Mà độ ẩm thì quý vị thấy là vi sinh vật nó rất là sinh trưởng và phát triển ở cái độ ẩm cao, tức là nó có cái hàm lượng hoạt tính nước cao. Vì thế là nó rất là ưa cái độ ẩm. Cũng như là cái dinh dưỡng là không phải mình có dinh dưỡng mình cung cấp cho nó để nó sống, nhưng mà tại vì nó lấy từ cái thực phẩm mà bị nhiễm. Và cái nhiệt độ thuận lợi, đặc biệt là ở nhiệt độ phòng, đó là hoặc cao hơn một chút, tức là nó rất thích ở cái nhiệt độ mà nó hơi ấm ha, hơi ấm, rất là tốt, nhất là nấm mốc bản thân của nó khi nó phát triển thì nó cũng tạo ra cái môi trường đó, nhiệt độ cao lên. Do đó là khi mà, chính vì vậy ở những cái vùng mà nhiệt đới thì quý vị thấy là càng có cơ hội bị nhiễm hơn. Và thời gian thì dĩ nhiên rồi, thời gian mình để thực phẩm nó lâu thì nó sẽ bị nhiễm. Thì đây là những cái điều kiện mà nó giúp cho cái vi khuẩn nó phát triển và gây bệnh. Chúng ta xem qua một chút về cái nhóm gọi là nhóm virus. Thì cái virus là những cái ký sinh trùng nội bào, và nó xâm nhập vào trong tế bào sống và nó sử dụng cái chất của cái tế bào để mà nó sinh sôi và phát triển. Thì nói chung là những cái virus mà nếu mà nó gây ngộ độc á, thực phẩm, thì thường là do cái tình trạng vệ sinh cá nhân kém. Tức là cái thực phẩm mà nó đã bị nhiễm rồi, nó đã bị lây nhiễm, có ngộ độc, có virus rồi, thì do cái người mà nó trực tiếp sử dụng đó, cái tình trạng vệ sinh rất là kém. Vì thế là nó rất là dễ để mà nó lây nhiễm cái virus này. Về cái cách kiểm soát virus thì đầu tiên là chúng ta phải khuyến cáo thôi, là cái người mà phải tiếp xúc trực tiếp thì phải thật sự là rất là cẩn thận và phải rất là vệ sinh cá nhân, phải thật là tốt. Và nếu như đã có xảy ra một cái công nhân nào bị bệnh rồi thì là không được tiếp xúc với cái thực phẩm mà nó đã bị lây nhiễm. Cũng như là cái nguồn nước để mà chúng ta đóng gói, chế biến hay là làm nước, ví dụ như làm nước đá, là phải là cái nguồn nước sạch, tức là nguồn nước uống được. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản nhất, mà đơn giản nhất để chúng ta có thể phòng ngừa và ngăn cản ở mức thấp nhất có thể để mà kiểm soát về cái tình trạng nhiễm virus. Về ký sinh trùng thì ký sinh trùng là cái loại vi sinh vật đơn bào hoặc đa bào có nhân điển hình và có thể xâm nhập vào đường tiêu hóa của con người. Cái này nó sống ký sinh trên vật chủ. thì thường là nó có chu kỳ sống rất là phức tạp. Và như hồi nãy nói là những cái ký sinh trùng như là giun hay là thuộc cái loại protozoan thì nó là gây ngộ độc thực phẩm phổ biến và thường là trong cái đường hệ thống tiêu hóa. Về cái cách kiểm soát thì cái cách kiểm soát ký sinh trùng thì ở đây người ta nói là áp dụng các biện pháp phù hợp khi sử dụng phân bón từ động vật để bổ sung vào đất cho rau hay là vườn trái cây, tức là người ta muốn ngăn chặn từ ngay cái khâu mà sử dụng các cái nguồn phân bón từ động vật, thì đó là cái mầm móng có thể chứa những cái ký sinh trùng này, nó sống ký sinh trên vật chủ, tức là những động vật, rồi người ta bổ sung vào như là cái nguồn phân bón, thì từ đây nó có thể nhân rộng ra cái sự lây nhiễm của ký sinh trùng. Cũng như là sau khi sử dụng nước uống thì cho, tức là sử dụng cái loại nước là nước uống, nước sạch cho tất cả các hoạt động rửa, đóng gói hay là chế biến sản phẩm. Và cái dạng ký sinh trùng này thì nó sẽ bị tiêu diệt ha, bằng cách là chúng ta xử lý nhiệt. Chính vì thế người ta cũng khuyến cáo là khi ăn cái gì thì nên nấu sạch, rửa sạch rồi nấu sạch, nấu chín. Về cái phòng tránh ngộ độc thực phẩm á, thì như thế nào? Thì đây là những cái nguyên tắc hết sức là cơ bản và hết sức là đơn giản. Nhưng nếu mình làm được thì cũng đã tốt lắm rồi, đúng không? Nếu mình làm được cũng đã tốt rồi. Tức là ngăn chặn sự lây nhiễm của thực phẩm ha. Thì ngăn chặn là nó bằng cách nào? Bằng cách là nếu mà nó đã lỡ, đã có cái sự lây nhiễm rồi thì phải là kiên quyết là phải tiêu hủy hay là loại bỏ ha. Rồi là ngăn cản sự sinh sôi của các tác nhân gây ngộ độc, tức là như hồi nãy chúng tôi có nói một số cái phương pháp đơn giản, tức là vệ sinh cá nhân phải thật sạch đi, rồi chúng ta tránh tiếp xúc và tiêu hủy bỏ các cái loại thực phẩm mà đã độc rồi, hay là xử lý kiểm soát từ cái đầu vào ban đầu. Về các cái điểm mà các cái vấn đề cần kiểm soát chung cho cái mối nguy sinh học, thì bây giờ chúng ta xem coi về cái mối nguy sinh học. Hồi nãy mình có nói đó là mối nguy sinh học, rồi mối nguy về hóa học và mối nguy về vật lý. Thì bây giờ chúng ta xem coi là về cho sinh học thì như thế nào. Về sinh học thì cái điểm đầu tiên là sẽ kiểm tra cái tiêu chuẩn vi sinh cho nguyên liệu tươi sống. Như hôm qua, không biết quý vị có nhớ không, khi tôi có lấy một cái ví dụ là về cái chu trình sản xuất về chế biến cheese. Tức là cheese, ngay cả cái khâu đầu tiên là cái nguyên liệu thô sơ là sữa, thì là người ta cũng xử lý và người ta kiểm tra cái tiêu chuẩn vi sinh trước khi vào, trước khi bắt đầu cho cả một cái quá trình rất là phức tạp ha. Do đó thì đây là quý vị thấy, ngay cả cái nguyên liệu thô sơ ban đầu là chúng ta phải kiểm tra liền, là phải cho nó đạt thực sự tiêu chuẩn về vi sinh, chứ không phải đợi cho tới cuối cùng cái sản phẩm của mình mới kiểm tra, thì không phải. Đó là một nguyên tắc đầu tiên. Cái thứ hai là cái cách yếu tố bảo quản là về pH rồi hoạt tính nước hay nhiệt độ này kia, tức là bảo quản cái nguồn nguyên liệu từ ban đầu ha, đi từ A đến Z, từ cái nguyên liệu ban đầu cho tới cuối cùng của cái sản phẩm đó. Thì tôi mới vừa nói về thời gian, nhiệt độ, hay là không có cho sự nhiễm, lây nhiễm qua lại. Và cái cá nhân, vệ sinh cá nhân của người xử lý hay là tiếp xúc với thực phẩm đó thì cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường và trang thiết bị. Như hôm qua cũng đã nói ha, một số cách để mà chúng ta có thể vệ sinh cái môi trường chỗ mà chúng ta chế biến, hay là vệ sinh các cái thiết bị tẩy trùng, tẩy rửa rồi đó hôm qua, cũng như là cái bao bì rồi hướng dẫn người tiêu thụ sử dụng. Thì đây là một số cái điểm tránh để chúng ta kiểm soát cho cái mối nguy liên quan về cái mối nguy là sinh học. Còn về những cái mối nguy hóa học thì chúng ta thấy là những cái mối nguy hóa học thì nó có từ ở đâu? Thứ nhất là nó có sẵn ở trong thực phẩm. Ví dụ như là một số cái thực phẩm như là hạt ngũ cốc hay là những cái hạt đậu, thì ở trong đó không biết quý vị lấy một cái ví dụ đây là như là cái phytic acid, không biết quý vị có nghe không? Cái chất này nó là một cái phức hệ, nó bao gồm và cái protein, và nó rất là thường xảy ra. Gần đây nhất có rất nhiều nghiên cứu lý do là cái phytic acid này nó có hiện diện trong ở những cái hạt ngũ cốc, những cái hạt mà đậu mà trong cái nguyên liệu thô, mà cái chất này nó có gây độc bằng cách là nó ức chế và nó làm kìm hãm cái ảnh hưởng đến cái sự tiêu hóa của hệ thống đường ruột. Và cái phytic acid này nó rất là thông dụng. Do đó là nó đã có sẵn ở trong thực phẩm rồi. Hoặc là những hóa chất nó được thêm vào thực phẩm có chủ ý. Ví dụ như là một hồi chúng ta sẽ xem có chủ ý là gì. Tại vì trong một cái quá trình chế biến thực phẩm thì quý vị thấy đó là đôi khi người ta bổ sung một số hóa chất. Ví dụ như là để giữ cho nó đẹp màu hay là như thế nào đó. Thì đó là một cái dạng gọi là mối nguy về hóa học. Và một cái nữa là hóa chất phụ gia được thêm vào có chủ ý. Dạ. Thì đó là ba cái nguồn mà cái mối nguy hóa học có thể xuất hiện. Thì ở đây người ta lấy cho một vài cái ví dụ như là trong cái thành phần độc tố của thực vật, tức là cái hóa học nó có mặt tự nhiên trong thực phẩm. Thì hồi nãy tôi lấy một cái ví dụ là phytic acid, ở đây người ta lấy một cái ví dụ là solanin thuộc cây họ bạch anh. Bạch anh là cây gì tôi cũng không biết, nhưng mà tại vì cái này dịch từ cái không thật, phải dùng từ cái tiếng và phải dùng từ cái English. Nhưng mà dầu gì tôi đã lấy một cái ví dụ hồi nãy cho quý vị thấy đó, nó gần gũi với mình hơn. Hoặc là cái độc tố của nấm ha, độc tố của nấm. Về cái nguồn hải sản thì cũng rất là nhiều cái chất để mà nó có hại. Thì thường thì thường ở cái, hoặc ở đây mình nói là cái mối nguy hóa học, tức là nó có những cái hợp chất hóa học nó hiện diện, nhưng mà một phần nào đó nó có liên quan tới là những cái sinh học. Tại vì ví dụ như là độc tố nấm, nhưng mà nó tạo ra những cái hợp chất hóa học. Vì thế người ta mới nói là một cái phần nào đó, người ta nói là đây thường gọi là những cái mối sinh học, mặc dầu nó là những hợp chất hóa học. Nhưng cái vấn đề ở đây là mình không cần phải bàn cãi đó là mối nguy hóa học hay mối nguy sinh học. Cái vấn đề quan trọng ở đây là gì? Là chúng ta phải xác định được mối nguy nó là cái gì để mà chúng ta xử lý và kiểm soát. Ha, nhưng mà cũng chia sẻ luôn cho quý vị biết như vậy. Về những cái độc tố mà nó có nguồn gốc vi sinh. Thì ở đây một cái nguồn gốc vi sinh. Nguồn gốc vi sinh mà về mối nguy đó thì quý vị nên nhớ hồi nãy tôi cũng đã có trình bày. Thứ nhất là nó từ cái nguồn giống chủng ha, từ cái nguồn giống chủng hay là từ cái nguồn độc tố mà trong cái những cái quá trình sản phẩm lên men mà nó có vi sinh phát hiện ra. Hoặc là ở đây là nó tạo ra bởi nấm mốc. Cái mycotoxin này là những độc tố nó sản sinh ra từ nấm mốc. Mà quý vị, tôi nghĩ chắc chắn là quý vị đã nghe rất là nhiều về cái aflatoxin, đúng không? Ha, quý vị biết aflatoxin này là cái gì không? Tôi nghĩ quý vị nghe rất là rõ, nhưng mà chỉ thông tin một chút xíu đứng về mặt mà khoa học. Thì cái aflatoxin này nó viết tắt của cái từ là tại vì nó được sản, cái độc tố này nó được sản sinh ra bởi cái nấm mốc gọi là Aspergillus flavus toxin. Do đó người ta mới lấy những cái từ đầu Aspergillus là A, flavus là fla và toxin là cái độc tố của nấm mốc gây ra bởi Aspergillus flavus. Thì cái nấm mốc này nó có cái gây hại, tức là gây ung thư gan. Và cái aflatoxin này rất là độc. Và nó có chính vì thế người ta nói đây là cái nguồn gốc vi sinh. Nhưng cũng thông tin một quý vị một cái này một chút xíu, tức là cái aflatoxin này nó tạo bởi một cái nấm mốc khác là độc, nhưng chúng ta có thể sử dụng một cái nấm mốc có lợi khác để mà chúng ta phân giải cái aflatoxin này bớt độc, thậm chí là bớt rất là nhiều. Đó là cái loại nấm mốc gọi là Rhizobus oligosporus. Thì cái này nó hơi vô sâu, nhưng mà sẵn thì nói luôn cho quý vị thấy là chúng ta có thể dùng vi sinh để phân giải cái độc tố này. Chính vì thế là người ta hay nói là những sản phẩm lên men có lợi hay có hại hơn hay có lợi hơn, thì đây là sẵn thì chia sẻ quý vị thông tin này luôn. Ở đây là cái bảng thông tin cho chúng ta thấy là những cái hóa chất mà phổ biến trong cái sản xuất và chế biến thực phẩm. Đây là cái một cái bên cho thấy là những cái công đoạn, tức là những cái bước mà chúng ta sử dụng, những cái bước mà chúng ta trong cái quá trình thực hiện sử dụng, và những còn ở bên cái cột này là cho thấy là những cái loại hóa chất nào nó tương ứng với những cái công đoạn đó. Ví dụ như là trong cái khâu ở chỗ trồng trọt thì cái loại hóa chất mà có thể gây nhiễm, gây hại đó là những cái thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng. Như hồi nãy chúng ta nói đó là cái nguồn mà những cái mối nguy hóa học nó xuất hiện ra, và đây là những cái mối nguy hóa học không chủ định, tại vì người ta chỉ dùng để mà cốt yếu để làm phân bón thôi, nhưng mà nó đã có, tức là không chủ định. Còn nếu mà những cái phụ gia thực phẩm ở cái khâu sản xuất thì đây là những cái mối nguy hóa học có chủ định, tức là người ta chủ động người ta bổ sung vào những cái phụ gia này ha. Thì đó là một cái hoặc là cái vệ sinh nhà xưởng. Cái vệ sinh nhà xưởng thì lúc mà cái khâu hôm qua quý vị mình học và mình trao đổi về cái phần mà vệ sinh và tẩy trùng, thì ở cái khâu này thì những cái loại mà hóa chất có cái nguy cơ đó là những chất tẩy rửa hay chất diệt trùng. Chính vì thế hôm qua chúng ta đã nói xài, chúng ta sử dụng ở một mức độ nào đó thôi, chứ nếu mà nó nhiều quá thì ngược lại nó có cái tác dụng là có hại. Ở đây là một số cái hóa chất được thêm vào một cách có chủ ý, thì hồi nãy tôi đã nói rồi, tức là những cái phụ gia thực phẩm thì nó có phụ gia trực tiếp hay là phụ gia gián tiếp. Ở đây là một số cái ví dụ là cho thấy là phụ gia thực phẩm trực tiếp mà nó có thể trở thành mối nguy hóa học nếu chúng ta sử dụng không đúng, tức là không đúng liều lượng, thì quý vị có thể ở đây nêu rất là rõ, quý vị có thể tham khảo thêm. Đó là cái cột đầu tiên là cái loại phụ gia gì, và cái cột thứ hai là tại sao mà nó lại trở thành cái mối nguy, là chính vì chúng ta sử dụng không đúng. Lấy ví dụ như là vitamin A, thì quý vị thấy vitamin A mình thấy nó rất là tốt rồi đúng không? Bản thân của nó rất là tốt, tức là nó cung cấp nguồn dinh dưỡng. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng quá liều ha, thì nó có thể gây độc ha quý vị. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể tham khảo thêm. Còn một cái loại mà hóa chất được thêm vào nhưng mà không có chủ ý ha, hồi nãy là có chủ ý, thì này không có chủ ý thì chúng ta cũng đã nói rồi, đó là những hóa chất gì, những cái hóa chất nông nghiệp, tức là những cái chất mà người ta thêm vào ở trong mà làm nguồn phân bón ha. Thì về cái những cái tiêu chuẩn về chất lượng, tức là Global Gap, thì người ta có cái quy định rất là chặt chẽ và kiểm soát rất là chặt chẽ các cái hóa chất này. Và cái bảng ở đây cũng là một cái thông tin cho quý vị biết là những cái chất gây nhiễm ngẫu nhiên nào mà nó có thể trở thành cái mối hóa học. Thì cũng vậy, tức là cột đầu tiên là những loại hóa chất, cái cột thứ hai là tại sao nó lại gây cái mối nguy, thì quý vị có thể tham khảo tại vì rất là rõ. Quý vị thấy ở đây hôm qua mình có nói ha, là về cái hóa chất tẩy rửa nè ha, tức là mình dùng để mình làm vệ sinh và tẩy trùng, nhưng nếu làm không đúng và không đúng liều lượng thì nó lại gây hại. Ở đây thì là cái cách kiểm soát các cái mối nguy hóa học như thế nào, thì ở đây là những cái công đoạn giống như hồi nãy cái mối nguy sinh học, ở đây là những cái cột công đoạn như thế nào, để ở đây là chúng ta có những cái cách kiểm soát tương ứng cho nó phù hợp. Ví dụ như là trước khi chúng ta nhận cái loại thực phẩm hay gì thì chúng ta phải kiểm tra các cái thông số kỹ thuật ha. Rồi khi nhận rồi thì chúng ta cũng kiểm tra thế nào, rồi chế biến, tồn trữ, sử dụng, và trước khi vận chuyển chúng ta cũng phải kiểm tra. Thì đó là cái cái cách kiểm soát. Rồi bây giờ chúng ta đã xem về cái mối nguy về sinh học, mối nguy về hóa học. Bây giờ chúng ta xem coi là cái mối nguy về vật lý thì như thế nào. Thì đây là quý vị nên nhớ cho nó đơn giản nhất là ba cái mối nguy là chính yếu mà chúng ta cần phải nhớ. Thì về cái mối nguy vật lý thì bất kỳ một cái vật nào có khả năng gây nguy hiểm mà không thường có trong thực phẩm thì chúng ta gọi là vật lý. Ví dụ như là ở đây người ta làm ví dụ này quý vị, là gãy răng biết nhiều khi đang ăn hay là đang nhai gì đó rồi gãy răng rồi xong rồi bị đứt miệng hay nghẹt thở thì đó là những cái gọi là những cái mối nguy về vật lý từ bên ngoài ha, không có trong thực phẩm. Ở đây là ví dụ, một số ví dụ về cái mối nguy vật lý như là mảnh kim loại, thủy tinh, gỗ vụn ha, xương hay mảnh xương nhỏ nhưng mà không phải là thuộc về sản phẩm ha quý vị ha, thì một số cái về cái phòng ngừa nó như thế nào đối với những cái mối nguy về vật lý này, thì chỉ có cách duy nhất là phải thường xuyên kiểm tra, và kiểm tra cái gì, kiểm tra và bảo trì những cái thiết bị. Tại vì quý vị thấy là một cái thiết bị mà chúng ta sử dụng chúng ta không kiểm tra, chỉ cần một cái ốc, một cái đinh nhỏ nào đó nó rớt ra thôi thì nó cũng gây rất là hại. Cũng như là ở đây người ta thí dụ rồi các cái màng lọc ở trong các đường ống dẫn hay là thiết bị, tức là tất cả những cái khâu thiết bị dụng cụ mà mình xử lý chế biến hay là khi mà mình sử dụng thì mình phải kiểm tra, hay chỉ cần một cái nhỏ nào đó thôi nó cũng gây ra cái hậu quả. Ở đây người ta thí dụ nè, sự xuất hiện của đai ốc kim loại ha, hay là cái những cái vật thể lạ nó vướng ở trên cái màng lọc hay sàn thì nó đều gây ra cái nguy hiểm. Thì bây giờ cái cách kiểm soát ha, chúng ta đã thấy cách kiểm soát về sinh học, hóa học, bây giờ cách kiểm soát về cái vật lý này như thế nào, thì chỉ có duy nhất là kiểm soát những cái hay là sử dụng những cái thiết bị thăm dò. Thì ở đây người ta cũng nêu rất là rõ một cái số thiết bị thăm dò hay là cái cách kiểm soát để phù hợp với những cái loại mà mối nguy cơ về vật lý. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng 500 để mà chúng ta hút những rà thăm dò những rà những cái loại kim loại bằng sắt ha, hoặc là dùng cái thiết bị chiếu tia X để cho mình phát hiện ra các mối nguy vật lý. Rồi sàn phân loại tách xương, tức là dùng những cái thiết bị để mà mình phân tách nó ra. Đó là đây là những cái chủ yếu là dùng những cái thiết bị thăm dò ha, những cái cách để mà chúng ta kiểm soát về mối nguy vật lý. Ngoài ra đối với những nhân viên mà thực hành và những cái nhân viên trực tiếp tiếp xúc với những cái mối nguy vật lý này thì chúng ta phải có là giáo dục, tức là huấn luyện và phòng ngừa những cái quy định nghiêm ngặt ha. Như hôm qua là tiến sĩ Duy cũng có nói cái phần là không kim loại từ thắt lưng trở lên ha, tức là chúng ta bảo đảm là không có một cái vật lạ gì có thể rơi rớt trong đi thực hiện cũng như là khi đến thăm nhà máy tất cả như hôm qua. Và ở đây người ta lấy một ví dụ như là hạn chế không đeo trang sức như là hôm qua, là cái ngoại trừ nhẫn cưới, mà nhẫn cưới là phải nhẫn cưới trơn nữa chứ không có hột, vậy là đeo hột xoàn là không có được nha. Và cái nguồn gốc để mà kiểm soát cái mối nguy vật lý là cái gì, là ở đây một một cái phía này người ta giới thiệu những cái nguồn gốc ha mà nó có thể xảy ra cái mối nguy vật lý, còn ở bên đây là cái cách kiểm soát. Ví dụ như là trong nguyên liệu tươi sống thì chúng ta có những cái cách kiểm soát là các cái thông số kỹ thuật hay là trang thiết bị dụng cụ. Cái GMP này quý vị biết là gì không? Viết tắt của cái chữ là Good Manufacturing Practice, tức là mình có thể dịch là thực hành tốt sản xuất. Tức là những cái thiết bị, trang thiết bị dụng cụ này, nếu ai đã có từng làm trong nhà máy công ty thì người ta sẽ biết được là các cái thiết bị dụng cụ này nó phải đạt được cái tiêu chuẩn GMP, tức là cái tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất. Rồi, thì quy trình chế biến là phải đánh giá, phát hiện, phân tích, và nhân viên thực hành thì phải giáo dục thôi, tức là phải huấn luyện. Và cái kiểm soát cái mối nguy an toàn thực phẩm nói chung là nó cũng khá là phức tạp chứ không phải là không, nhưng mà đây chỉ là nêu những cái vấn đề hết sức là gần gũi, đơn giản nhất mà mình có thể thực hiện, và mình thực hiện cái đơn giản này không thôi cũng đủ là tốt lắm rồi. Tức là chúng ta phải, thứ nhất phải hiểu biết về bản chất của các mối nguy, thì hồi nãy tôi xin nhắc lại là ba cái mối nguy chính yếu. Rồi hiểu biết về mức độ chấp nhận, tức là ở một mức độ nào đó chúng ta có thể chấp nhận được, chứ không thể nào, lấy ví dụ như là về về vi sinh, mối nguy về sinh học, chúng ta không thể nào nói là không hoàn toàn không có cái vi sinh vật tạp nhiễm này thì cũng không được. Và vậy ví dụ quý vị thấy là ở trong cái tiêu chuẩn Việt Nam, lúc nào người ta ví dụ như rượu đi ha, là những cái tiêu chuẩn về hóa lý hay là gì, người ta vẫn có để một cái mức độ có thể chấp nhận được thì ok ha, chứ không phải mình nói là tuyệt hảo hoàn toàn không có, nhưng mà mình phải hiểu biết được là mức độ nào thì có thể chấp nhận được. Và biết làm sao, thế nào để mà kiểm soát các mối nguy. Thì như hồi nãy nói là phải là cứng rắn lên, là phải tiêu hủy thôi nếu mà đã lỡ nhiễm, chứ không có do dự. Và ngăn chặn cũng như là giảm xuống cái mức tối thiểu nhất có thể chấp nhận được. Và phải biết làm thế nào để phát triển và quản lý cái hệ thống an toàn thực phẩm để kiểm soát những cái mối nguy này. Dạ, thì đó là hết cái phần trình bày của cái phần về an toàn thực phẩm. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe.